Thy love the calendum tanta reoban, Jesu gantailam cumnian. Vadum in lumcha cumniau ta voi ha, nai tu thy lungai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ Đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhang thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ Đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 30, Tiên tri Môi-se đã vâng lời Chúa mà phán truyền cùng dân sự về lời hứa và sự cảnh cáo của Đức Chúa Trời như sau. Nói về những sự rủa sả và phước lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã đặt trước mặt các ngươi, khá có lòng nhớ lại các sự ấy và trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Phải, nếu ngươi và con cháu ngươi hết lòng hết ý vâng theo tiếng phán của Ngài, như mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi ngày nay, thì bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ thương xót ngươi, Ngài sẽ làm ơn cho ngươi và gia thêm cho ngươi nhiều hơn tổ phụ ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ cất sự ô uế khỏi lòng ngươi và khỏi lòng dòng dõi ngươi, để ngươi hết lòng, hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hầu cho ngươi được sống. Nếu ngươi hối cải nghe theo tiếng phán của Ngài và làm theo các điều răn Ngài mà ta truyền cho các ngươi ngày nay và gìn giữ các điều răn và luật lệ của Ngài đã ghi trong sách luật pháp này, hết lòng hết ý trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Ngài sẽ ban phước đầy lấp, làm cho mọi công việc của tay ngươi được thạnh lợi, khiến hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc và bông trái của đất ruộng ngươi được thịnh vượng, vì Đức Giê-hô-va lại vui lòng nữa mà làm ơn cho ngươi như Ngài đã vui lòng về các tổ phụ ngươi. Các điều răn này mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi hay là xa quá cho ngươi. Nó chẳng phải ở trên trời để các ngươi nói rằng ai sẽ lên trời đem nó xuống cho chúng tôi đặng chúng tôi có thể làm theo. Nó cũng chẳng phải ở bên kia biển để ngươi nói rằng ai sẽ đi qua bên kia biển đem nó về cho chúng tôi nghe đặng chúng tôi làm theo. Vì lời này rất gần ngươi, ở trong miệng và ở trong lòng ngươi, để ngươi làm theo nó. Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, cũng như sự chết và tai họa. Vì ngày nay ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài và gìn giữ những điều răn, luật lệ và mạng lệnh Ngài, để ngươi sống, gia thêm, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không chịu nghe theo mà chịu dụ dỗ, thờ lạy và hầu việc các thần khác, thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi chắc phải bị tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất, mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh để vào nhận lấy. Ông Môi-se viết tiếp trong câu 19 lời Chúa phán: Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Hãy thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và triều mến Ngài. Vì Ngài là sự sống ngươi và ban cho ngươi được sống lâu, để ngươi được ở trên đất mà Giê-hô-va đã hứa ban cho tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob vậy. Trên đây là những lời trích trong Kinh Thánh, sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Chúng ta là con cái dân sự của Đức Chúa Trời, xin vâng theo thánh ý Ngài. Xin Cha ban ơn lành trên tất cả chúng ta hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình phát thanh Mục vụ Niềm Tin và Nhân Ái hôm nay sẽ cùng với quý vị tìm hiểu về đề tài Sống với thái độ nào cho cuộc đời. Kính thưa quý vị, đời sống con người luôn luôn đối diện với hai thái độ khác nhau một cách khác biệt. Một là tin tưởng lạc quan yêu đời, và thái độ thứ hai là lo sợ, bi quan, tuyệt vọng. Hai thái độ nói trên rất là chênh lệch nhau và không bao giờ có sự quân bình với nhau được. Lạc quan thì ít, bi quan lại nhiều. Hy vọng mỏng manh, còn tuyệt vọng thì tràn đầy. Trong một bản tin về thời tiết, không biết vô tình hay hữu ý, nội dung của bản tin đó được ghi nhận như sau: có 5% hy vọng cho hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị, ngày nay có nhiều người chỉ sống với một cái thái độ hy vọng có được 5% cho hôm nay và cho ngày mai thôi, còn 95% là bi quan tuyệt vọng. 4 cái tiếng nói mà mọi người đều nói: mai ít, rủi nhiều. Đó là tâm thức của con người từ cổ chí kim là như vậy. Tại sao nhân loại dường như lúc nào cũng nghiêng về bi quan hơn là lạc quan, tuyệt vọng nhiều hơn là hy vọng, lo sợ hơn là tin tưởng? Câu trả lời thật là đơn giản: vì con người đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời, xa cách Đức Chúa Trời là nguồn cội của sự sống và sự sáng, thiếu mất lòng tin và sự an toàn cho cuộc đời, rồi đâm ra lo sợ, nghi ngờ và dựa vào lý trí của chính mình hoặc sự xui khiến của kẻ khác để tạo nên một điểm tựa cho cuộc sống. W.C. Fields là một kịch sĩ khá thành công trong ngành kịch nghệ, và dĩ nhiên là ông có nhiều tiền bạc, và cuối cùng cuộc đời của ông đã kết thúc cũng vì tiền bạc. Ông đã mở hàng trăm trương mục trong các nhà băng với những tên tuổi tưởng tượng khác nhau và không hề lưu giữ hồ sơ gì cả. Bất hạnh thay, khi ông chết, Không một người nào biết được số tiền mà ông đã gửi cho nhà băng là bao nhiêu và tên tuổi là của ai. Chỉ có một trường mục duy nhất được biết là tại Berlin với số tiền là 50.000 Mỹ Kim. Song thiết hai, chiến tranh đã bùng nổ tại thành phố Berlin. Nhà băng này đã bị dội bom phá hủy tất cả hồ sơ cũng như tiền bạc. Nguyên nhân nào đã khiến cho kịch sĩ Fields lâm vào tình trạng bi đát như vậy? Vì ông ta nằm mộng đã thấy chính ông bị cô lập trong một thành phố xa lạ, không thân nhân, không tiền bạc và cô đơn. Điều này đã ám ảnh trong tâm hồn của ông và làm cho tâm hồn của ông luôn luôn khiếp sợ, rồi nảy ra ý nghĩ phải mở những trường mục khác nhau và dùng những tên tuổi tưởng tượng khác nhau tại bất cứ nơi nào ông đến trình diễn, để không có một ai có thể lấy tiền của ông được. Nhưng thưa quý vị, rốt cuộc ông phải chết cô đơn thê thảm, không tiền bạc và không một người lo tang sự cho ông cả. Đó là cái thái độ trong trí của phần nhiều người. Còn cái thái độ trong lĩnh vực tình cảm có ảnh hưởng chăng? Trong tình yêu và hôn nhân, cảm giác mai rủi cũng đã được thể hiện trong văn học và âm nhạc như lời ca. Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn. Vui chỉ có 100, mà buồn thì có cả đến 10.000 lần. Rồi lại có những câu truyền tụng không biết bao nhiêu đời để lại, nghe thật khủng khiếp vô cùng. Chồng con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp chướng. Bởi vậy cho nên có người phải tìm đủ cách để đánh lừa hầu giới hạn sự bất hạnh trong hôn nhân. Nhà văn Brandello có viết về câu chuyện của một người sống với những lo âu ám ảnh trong tâm hồn, khiến cho ông phải tạo ra những ý nghĩ tráo dấu khi ông dự tính về hôn nhân. Ông đã yêu một cô gái, nhưng ông giả vờ như là ông không để ý đến gì cô nàng cả. Và mãi cho đến khi ông thấy cuộc tình trầm lặng đó có thể bị ham dọa sẽ mất nàng, thì lúc bây giờ ông mới mạnh dạn lên tiếng tuyên bố là ông yêu nàng và khẩn khoản xin cưới nàng làm vợ. Mai mang thai cho ông là cô nàng nhận lời đáp ứng. Rồi ông liền thực hiện lễ cưới cấp tốc và tuyên bố hưởng tuần trăng mật tại Florence. Nhưng thật sự ông đến Naples chứ không đi Florence. Vợ ông thấy như vậy ngạc nhiên hỏi lý do tại sao. Ông đáp rằng chỉ có phương cách đó mà thôi, để đánh lừa như vậy thì ông mới có thể yên tâm hưởng tuần trăng mật tại Naples. Còn bao nhiêu sự bất hạnh có thể chỉ chờ đợi ông tại Florence mà thôi. Có nhiều người sống với cảm giác sợ hãi, có ý nghĩ vận xấu luôn đeo đuổi họ, khiến cho tâm hồn của họ luôn luôn bất an. Niềm vui đến với họ là điều không dám nghĩ tới. Ngay cả khi đời đang vui thì bỗng dưng lòng của họ phập phồng, nghi ngờ sẽ có điều gì không may sẽ xảy ra, làm cho cảm giác bỗng nhiên tan biến trong tâm hồn. Như câu chưa vui sum họp, đã sầu biệt ly. Đời sống của người khổ nhiều hơn sướng. Ông Giáp là một nhân vật nổi bật trong thời kỳ cử ước của Thánh Kinh về mọi mặt đối với Chúa và đối với người. Thế mà ông đã than: loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Giáp cho rằng loài người được sanh ra chỉ sống tạm có ít ngày mà thôi. Và cuộc đời của loài người là đầy dẫy sự khốn khổ. Ông bạn của tôi thường thốt lên rằng: đời là bể khổ anh ơi, đa mưu lắm kế, như công giả trạng. mới nghe qua thật là nó chán nản, nó ê chề làm sao cho đời sống. Đời sống đã cưu mang nhiều bất hạnh lắm khổ đau, và con người tìm đủ mánh mung để tránh khổ tìm sướng. Nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến, cuối cùng chẳng được gì cả. Tại sao? Vì Thánh Kinh có lời của Đức Chúa Trời phán dạy rằng người nào giấu tội lỗi của mình thì sẽ không được may mắn, nhưng xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được sự thương xót. Vâng, chính tội lỗi ở trong con người làm cho đời sống con người phải lo lắng, phải tuyệt vọng, phải nghi ngờ và bất an. Phước hạnh và sự may mắn thay cho tín nhân Cơ Đốc là người thật sự tin cậy Chúa thì sẽ không sống với cái thái độ bi quan và tuyệt vọng. Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng một cách mạnh mẽ về hiện thực đó trong Thánh Kinh Tân Ước Roma đoạn thứ 15 câu thứ 13 như vậy. Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy. Vâng, thưa quý vị, chỉ có một sự trông cậy. Sự trông cậy đó là trong Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự trông cậy, của sự hy vọng, của sự sinh động. Vì Ngài là nguồn của sự sống và sự sáng. Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm cho lòng của con người, đời sống của con người, mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an. Cho nên các tín nhân Cơ Đốc cậy đức tin của mình trong Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự hy vọng. Ngài đem niềm vui cho cuộc đời, Ngài đem sự bình an cho đời sống, hầu cho mỗi tín nhân Cơ Đốc nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà được dư dật ở trong sự trông cậy. Phước hạnh thay cho tín nhân Cơ Đốc là bởi vì tín nhân Cơ Đốc có nguồn cội của sự dư dật về niềm hy vọng và cuộc sống phước hạnh. Chính Phaolô đã nếm trải mùi vị của tất cả sự bất hạnh, nào là bát bớ, nào là bị giam cầm, tra tấn, đói khát, nguy biến trên sông, ngoài biển cả, trong lửa, với rắn độc cùng mọi sự ngược đãi, vu khống, mặc dầu ông chỉ mang tâm làm điều tốt cho mọi người. Phaolô vẫn có một cái thái độ sống trong hy vọng và trông cậy Đức Chúa Trời. Đối với Phaolô, ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay, vì ông sống trong sự bình an dư dật của Chúa. Các tín nhân Cơ Đốc ngày nay cũng vậy, nếu họ thật sự đặt niềm tin nơi Chúa và hoàn toàn phó thác cuộc đời của mình cho Ngài, thì Đức Chúa Trời của sự hy vọng sẽ ban cho các tín nhân Cơ Đốc sự bình an dư dật. H.G. Wells là một nhà văn viết về khoa học giả tưởng. Câu chuyện trong những ngày của sao Chuỗi, ông có nói đến một thứ hơi nước không biết từ đâu bốc ra trong các đám mây tạo thành một màu xanh rất là nhiệm màu vô cùng. Và khi hơi nước này tỏa ra sẽ bao trùm tất cả trái đất, toàn là màu xanh và có một ảnh hưởng rất lạ lùng, khiến cho toàn thể nhân loại đi vào một giấc ngủ thần tiên liên tục 3 ngày 3 đêm. Khi tỉnh giấc, mọi người đều cảm thấy được sự biến đổi một cách lạ thường trong tâm hồn. Cảm giác của họ hoàn toàn mới mẻ. Những sự cãi lẫy bực tức tầm thường đều biến đi mất. bản chất tầm thường của con người không còn tìm kiếm danh lợi, không còn tìm kiếm quyền thế, hay là mong muốn sự giàu sang. Mọi người đều tìm kiếm cơ hội phục vụ lẫn nhau, không còn nghi ngờ hay lo sợ. Ai nấy đều thật sự sống trong tình thương. Tâm hồn của mọi người đều được thơ thái, an bình và phúc hạnh thật. Thưa quý vị và các bạn, cùng một ý nghĩa trong thái độ sống cao đẹp đó, Phaolô đã khẳng định trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5, câu 17, câu 18 như vậy. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Ở trong Đấng Christ thì được dựng nên mới, mọi sự cũ qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài sẽ làm cho anh em chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, sự biến đổi thật để con người được mới mẻ, có một tâm hồn trong sáng, có một niềm hy vọng, sống trong niềm vui, là điều đến bởi Đức Chúa Trời. Đó không phải là chuyện khoa học giả tưởng về hơi nước từ đâu đến, nhưng trong Đức Chúa Giê-xu cứu thế, mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được. Thưa quý vị và các bạn, ở trong Đấng Christ, bởi Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng ta được có một đời sống biến cải, đổi mới, một tâm hồn tươi mới, và sống một cuộc đời sống hạnh phúc. Bà White là một tôi tớ của Chúa để giải thích như vậy. Tinh thần của Đấng Christ ngự trị trong tâm hồn chẳng khác nào dòng suối giữa sa mạc, tuôn chảy tưới mát và làm tươi tỉnh mọi người đến gần Ngài. Dầu cho người sắp chết cũng muốn được giải thoát với dòng nước của sự sống ấy. Vâng, thưa quý vị, một khi Đức Chúa Jesus Christ ngự trị vào trong tâm hồn của con người tin cậy hoàn toàn nơi Ngài, thì chẳng khác gì một dòng suối giữa sa mạc tuôn chảy tưới mát và làm tươi tỉnh mọi tâm hồn sống ở trong Chúa. Đến nỗi dầu người sắp chết cũng muốn được giải thoát với dòng nước của sự sống ấy. Còn quý vị như thế nào? Có sẵn sàng đặt niềm tin nơi Đức Chúa Jesus Christ để sống một cái thái độ lạc quan, vui vẻ và hy vọng chăng? Nếu quý vị chưa từng trải với cái thái độ sống cao đẹp, bình an và trông cậy trong linh quyền của Chúa, thì thưa quý vị, hôm nay, trong giờ phút này, Chúa đang mời gọi quý vị. Bởi vì lời của Ngài phán rằng, ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống sung mãn. Thánh Kinh Tân Ước Giăng đoạn 10 câu thứ 10, ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống sung mãn. Nguyện xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong giờ phút này tác động trong tâm hồn của quý vị và dẫn đưa quý vị tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu là Đấng cứu thế, là Đấng đã đến trong thế gian, là Đấng mang đến cho con người sự sống, sự sáng, và là một sự sống một cách sung mãn, hầu cho quý vị sống một đời sống được mọi ân sủng của Đức Chúa Trời, sống một đời sống hạnh phúc, dư dật, sự bình an, đầy dẫy và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Nguyện Chúa ban cho quý vị sống một đời sống phước hạnh trong Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.